Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài đọc thứ nhất và bài tin mừng hôm nay cho thấy có một sự tiếp nối từ Cựu Ước đến Tân Ước, từ Elisa đến Đức Giêsu, như là từ hành trình đến đích điểm. Bởi cuối cùng Đức Giêsu được trình bày như là đấng được Chúa Cha sai đến để làm cho muôn người được no thỏa. Bài đọc thứ nhất, sách Các Vua quyển thứ hai kể lại việc ngôn sứ Elisa hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Và bài tin mừng Gioan cũng kể lại việc Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Tuy nhiên, có sự khác biệt rất lớn giữa hai dấu lạ này. Ngôn sứ Elisa đã làm cho 20 chiếc bánh lúa mạch, và dĩ nhiên là bánh nhỏ, cùng với một chút ít cốm được hóa ra nhiều, để làm cho hàng trăm người đói khát được no nê. Còn Đức Giêsu lại chỉ dùng có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá để làm cho hàng ngàn người, và thậm chí là hàng chục ngàn người đói khát được thỏa thuê. Vì quả thật tin mừng cho biết nguyên số đàn ông đã lên tới khoảng 5.000 người, và nếu tính cả phụ nữ và trẻ em nữa thì con số ấy có lẽ cũng phải lên tới gấp đôi gấp ba, tức là khoảng từ 10 cho tới 15.000 người. Hơn nữa, số bánh và cốm còn dư trong dấu lạ ngôn sứ Elisa làm, dù có dư nhưng cũng chỉ là dư chút ít. Còn số bánh và cá thừa ra trong dấu lạ Đức Giêsu làm thì rất nhiều, người ta đã thu lại được tới 12 thúng đầy. Sự khác biệt lớn lao giữa hai dấu lạ trên cho thấy ý nghĩa và tầm mức quan trọng của dấu lạ Đức Giêsu làm, và từ đó cho thấy vai trò và sứ mạng của Đức Giêsu giữa lòng thế giới. Cũng như Elisa, Đức Giêsu cũng nhìn thấy nhu cầu cấp bách của dân chúng, nhưng lối nhìn và cách làm của Đức Giêsu sâu sắc hơn Elisa rất nhiều. Elisa chỉ có ý định làm phép lạ khi đã được người ta biếu cho 20 chiếc bánh lúa mạch, còn Đức Giêsu lại có chủ ý làm dấu lạ ngay khi người vừa nhìn thấy đám đông dân chúng. Thật vậy, tin mừng cho chúng ta biết ngay khi vừa nhìn thấy đám đông dân chúng đến với mình, Đức Giêsu đã hỏi ông Philip-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Và tin mừng viết: "Người nói thế là để thử ông, chứ người biết mình sắp làm gì rồi." Đức Giêsu hoàn toàn chủ động, người chạnh lòng thương đám đông dân chúng đang theo người, người thương dân chúng, người thực hiện dấu lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Và chính người tận tay trao bánh và cá cho từng người một trong đám đông. Cách yêu thương chăm sóc tận tình của Đức Giêsu đối với từng người, từng con người cụ thể trong đám đông dân chúng vượt xa cách làm của ngôn sứ Elisa, vốn đã sai tiểu đồng phân phát bánh cho dân. Và hơn thế nữa, để thực hiện dấu lạ hóa bánh và cá ra nhiều thì Đức Giêsu đã làm một cử chỉ rất đặc biệt, gợi nhớ lại bữa tiệc vượt qua của dân Israel trước khi dân xuất hành khỏi Ai Cập, và gợi nhớ đến bữa tiệc sau hết người ăn với các môn đệ trước khi người chịu chết trên thập giá để cứu chuộc một người. Vì quả thật, khi Đức Giêsu thực hiện dấu lạ hóa bánh và cá ra nhiều, tin mừng viết: "Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người được ngồi đó, cái nhỏ người cũng phân phát y như vậy. Rồi khi đám đông đã no nê, Đức Giê-xu liền nói với các môn đệ rằng: anh em hãy thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Với tấm lòng của một người mục tử tốt, một Môi-se mới, một đấng Mê-si-a cứu thế, Đức Giê-xu rất nhạy cảm, rất tinh tế để nhận ra những nhu cầu cấp bách và cụ thể của mỗi con người. Người chạy lòng thương đám đông dân chúng, người cứu họ khỏi sự đói khát bằng cách hóa bánh và cá ra nhiều, hầu tất cả được no nê. Và không chỉ là no nê, nhưng còn là no nê đến độ dư thừa, dư thừa đến 12 thúng đầy. Trong truyền thống đức tin của mình, khi thấy dấu lạ Đức Giê-xu làm, dân chúng liền khẳng định với nhau rằng quả thật ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Nhưng tiếc rằng cách nhìn, cách hành sự và lời tuyên xưng đức tin của họ đã không đúng hướng. Chính vì thế họ đã toan bắt người để tôn làm vua, khiến người phải lánh mặt đi lên núi một mình. Đám đông dân chúng lẽ ra đã phải biết Đức Giê-xu chính là đấng Mê-si-a đích thật của Thiên Chúa, nhưng họ chỉ quan tâm đến bánh và cá, chỉ quan tâm đến cái bụng của mình, chứ không quan tâm đến đấng Mê-si-a đích thật của Thiên Chúa. Thành thử ra họ đã đọc dấu chỉ Đức Giê-xu làm theo cách riêng của họ, nên họ đã không nhận ra được căn tính vô song của người. Bởi đó, với toan tính phàm tục và hưởng thụ của mình, họ đã khiến Đức Giê-xu phải trốn lên núi một mình. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày nay trong bối cảnh xã hội mới, một xã hội đầy thách đố, con người chúng ta vẫn đang bị rất nhiều cơn đói khát hoành hành. Đói cơm bánh, đói kiến thức, đói tình người, vân vân và vân vân. Con người đang chịu rất nhiều cơn đói khát. Đức Giê-xu vẫn luôn có đó. Người đang hiện diện giữa giáo hội, giữa giáo xứ, giữa cộng đoàn. Người hiện diện giữa gia đình và giữa thế giới, để làm những dấu lạ, để hóa bánh và cá ra nhiều, nhiều thật nhiều trong thời đại mới với những cách thức mới. Đức Giê-xu vẫn luôn tinh tế, luôn nhạy cảm, luôn nhận ra những nhu cầu cấp bách và cụ thể của tất cả chúng ta, cũng như của từng người chúng ta. Người luôn chảnh lòng thương tất cả nhân loại chúng ta. Vấn đề còn lại là ở phía chúng ta. Liệu chúng ta có nhìn thấy những dấu lạ Đức Giê-xu làm để nhận ra người, để tin vào người, để biết người đang nuôi dưỡng chúng ta không? Liệu chúng ta có dám vượt qua những tham vọng phàm tục và hưởng thụ của mình, có dám vượt qua cái lòng tham không đáy, vượt qua cái bụng no tròn của mình, để có thể thấy một Đức Giê-xu là mục tử tốt, một Đức Giê-xu là Môi-se mới, một Đức Giê-xu là Thiên Chúa làm người, đang hiện diện bên cuộc đời và hiện diện trong cuộc đời mỗi người chúng ta không? Ước gì câu chuyện tin mừng hôm nay trở thành bài học và trở thành kinh nghiệm thực tế cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, để tất cả chúng ta và từng người trong cộng đoàn chúng ta càng ngày càng gắn bó với Đức Giê-xu một cách sâu sắc và tuyệt vời hơn. Hầu những lời Thánh Phao-lô nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai hôm nay được nên ứng nghiệm trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Bởi lẽ chỉ có một thân thể, một Thiên Chúa, một đức tin và một phép rửa mà thôi. Xin Đức Giêsu quy tụ chúng ta và làm cho chúng ta được no nê ân sủng của Người. Amen.